thanh là Phật thì phải lấy trí tuệ làm đầu, phải lấy trí tuệ làm cái lương thực đi đường, chứ không có thế nào khác hơn được. Hơn nữa là nói trí tuệ là cái ngọn kiếm bén để chúng ta dọn dẹp tất cả cái gì trói buộc, cái gì ngăn trở, chúng ta đều chặt đứt hết. Bây giờ giả sử như quý vị thấy có một món đồ đẹp, mắt thấy rất là vừa ý, thì vừa ý thì tức là có cái cột trói rồi. Bây giờ mình phải dùng trí tuệ bát nhã thấy cái món đồ đó nó là tánh không, duyên hợp tạm có là hư giả, thì thấy nó là hư giả cái hết đẹp, mà hết đẹp cái hết cột trói. Như vậy là dùng kiến bát nhã để mình cắt đứt tất cả cái cột trói ở bên ngoài. Như vậy thì mới thấy cái công dụng đặc biệt của trí tuệ bát nhã. Cho nên đêm nào tụng kinh gì
chúng ta cũng rồi cũng phải tụng bát nhã, là cái đó
không phải là bổ túc cái thiếu, mà đó là để cho chúng ta thấy rõ cái lẽ thật bằng trí tuệ. Mà con mắt trí tuệ mở rồi thì mọi cái mê lầm nó tan, như vậy đưa chúng ta tới giải thoát sinh tử không nghi ngờ. Đó là một cái đoạn nói về Bồ Tát. Cái đoạn kế: Tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa cố đắc a nậu đa la tam miểu tam bồ đề. Chẳng những là Bồ Tát mà còn nói đến ba đời chư Phật tu hành. Ba đời chư Phật được y cái bát nhã ba la mật đa này mà được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là thành Phật. A nậu đa la tam miểu tam bồ đề, tiếng Phạn Trung Hoa dịch là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là giác ngộ cách viên mãn tròn đầy. Đó, như vậy thì quý vị mới thấy bát nhã là cái con đường của hàng Bồ Tát đi, bát nhã cũng là con đường của ba đời chư Phật đi. Như vậy thì chúng ta tu theo Phật thì không có cách nào khác hơn vì dẹp được tất cả điên đảo mộng tưởng, Bồ Tát đạt được Niết Bàn. Vì y theo bát nhã mà chư Phật trong ba đời thành tựu được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó, như vậy thì bát nhã là một cái gì nó quý giá, nó cao siêu phi thường. Cho nên ở đây tôi nói thêm: cố tri bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Ở đây mới nói cái công dụng của bát nhã. Tại sao mà Bồ Tát y bát nhã được đến Niết Bàn? Tại sao chư Phật y đến bát nhã mà thành được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác? Bởi vì mình phải biết rằng cái bát nhã ba la mật đa, tức là bát nhã mà tột cùng hay cứu kính này, nó có công dụng như là đại thần chú, như là đại minh chú, như là vô thượng chú, như là vô đẳng đẳng chú. Bởi vì ở Ấn Độ thời xưa hay dùng cái câu thần chú để mà trị ma, để mà trị rắn vân vân. Nghĩa là câu thần chú đọc ra những con người hay là con rắn nó cũng phải tiêu nữa. Vì vậy mà nói rằng câu thần chú đó là diệu dụng vô cùng, như là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú và vô đẳng đẳng chú. Những thứ chú là những chú tuyệt vời hay nhất của Ấn Độ. Mà cái bát nhã này nó hay hơn nữa, hơn các thứ thần chú. Tại sao? Vì nó hay trừ được tất cả khổ chân thật bất hư, tức là tất cả khổ gì mà chúng ta đã có trí tuệ bát nhã thì đều dẹp được hết. Cái đó là một lẽ thật, không có dối, không có lừa. Như vậy thì quý vị nhìn lại cái con đường tu của mình. Nhiều khi chúng ta tu mà chỉ tin rằng mình cố gắng tu như vậy thì sẽ thành Phật, nhưng mà mình không có biết tu mà mình chưa dẹp được phiền não, chưa phá được những điên đảo vọng tưởng thì không làm sao mình giác ngộ được. Mà muốn dẹp, muốn phá cái đó thì phải dùng trí tuệ bát nhã chiếu soi mọi người, mọi vật trên thế gian này, mà gần nhất là mình, chiếu soi bản thân mình, chiếu soi người, chiếu soi vật, biết rõ tất cả vốn không có cái thể chân thật sẵn, mà phải đợi duyên hợp mới có, cho nên gọi là tánh không. Từ duyên hợp mới có, thì cái có là tạm bợ, là hư giả. Chiếu soi như vậy, tường tận, thấu đáo rồi, thì tất cả cái kinh sợ, tất cả cái điên đảo mộng tưởng đều được sạch hết. Như vậy thì chúng ta mới đạt đến Niết Bàn. Tại vì cái trí tuệ bát nhã này nó có công dụng phi thường, nó công dụng vượt hơn cả tất cả thần chú mà kỳ đặc nhất của Ấn Độ thời ấy. Đó là cái điều mà quý vị thấy trong một bài kinh ngắn ngủi, Phật chỉ cho mình thấy tường tận sự tu hành thấu đáo, không có bị trở ngại. Còn chúng ta tu thì tin Phật mà tu, chứ nhìn lại mình thì mình thiệt, nhà cửa thiệt, con cái thiệt, cái gì cũng thiệt hết. Cho nên tu mà lạnh đẫn lao đao, phải không? Tu mà không vui, tu mà khổ hoài. Người đời khổ, người tu có khổ không? Người đời sân hận, người tu có sân hận không? Người đời tham lam, người tu có tham không? Nó nhỏ nhỏ, không dám nói lớn, phải không? Đó. Thì quý vị xét đi, tự thấy. Sở dĩ chúng ta không hơn người đời là vì chúng ta chưa có trí tuệ bát nhã. Nếu mà chúng ta có trí bát nhã, thấy đúng như thật, vì người đời họ thấy cái vật hiện hữu là có, còn cái động sống rỗng là không, cho nên có là thật, có không là thật không. Còn chúng ta thấy rõ có này bản thể nó là không, duyên hợp giả có, có là cái có giả dối tạm bợ. Mà đã là giả dối tạm bợ, dầu cho có màu sắc gì hấp dẫn mấy, mình biết bản chất nó cũng là giả dối, thì không có đắm, không có mê. Mà từ không đắm không mê, đó là không bị cái điên đảo. Mà không bị điên đảo mộng tưởng thì Niết Bàn sẽ đến với chúng ta. Nó là một cái sức mạnh phi thường, giúp cho chúng ta trên đường tu dẹp được phiền não, giúp cho chúng ta trên đường tu thấy được lẽ thật. Mà từ thấy lẽ thật đó, cho nên mọi cái khổ đau, mọi cái chướng ngại đều tan, đều biến hết. Như vậy mới thấy cái diệu dụng của kinh Bát Nhã. Mà thấy được diệu dụng kinh Bát Nhã thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta tụng hay chúng ta tu? Nghĩa là như hôm trước tôi nói, xuống thuyền mà ngồi đó hoài, chừng nào qua được bờ kia. Cho nên phải bơi, phải chèo. Bơi chèo đó là chiếu kiến, chiếu kiến ngũ quẩn, chiếu kiến thập vị trí, thập bát giới vân vân, đều tánh không, duyên hợp hư giả. Chiếu kiến như vậy là chúng ta chèo, chúng ta bơi. Mà có chèo bơi thì sẽ đến bờ kia, chứ không nghi ngờ. Cho nên cái đến đoạn cuối, cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tích thuyết chú viết, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha. Như vậy nói rằng cái này là đại thần chú, là đại minh chú vân vân, trừ được tất cả khổ chân thật bất hư. Nhưng mà rồi sao lại nói Bát Nhã là đại thần chú, là đại minh chú, là diệu dụng vô cùng rồi, sao còn ráp theo câu chú nữa? Đã chính thân Bát Nhã là chú rồi, là đưa người ta tới hết khổ, tại sao giờ thêm bài chú như chi? Đó. Thì cái bài chú này có lẽ là ngày xưa các cái vị dịch mà muốn để cho nó linh thiêng, cho nên thêm bài chú để cho chúng ta có cái vẻ linh thiêng một chút. Thì trong cái đây nói rằng nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, hay trừ tất cả khổ chân thật không dối. Nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức là cái chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, cái chú đó là gì? Tức thiết chú viết yết đế, đó là dịch âm tiếng Phạn. Sau này có những người ta dịch nghĩa yết đế là đi qua, rồi ba la yết đế qua bờ kia, ba la tăng yết đế bồ đề tát bà ha, ba la tăng yết đế là qua đến bờ kia, rồi tát bà ha là vui thai rồi. Như vậy thì câu chú này thực tình thì cái nghĩa rất là đơn giản, yết đế là đi qua, rồi ba la yết đế là qua bờ kia, rồi ba la tăng yết đế là qua đến bờ kia là bờ giác, cho nên để bồ đề đó, bờ giác, rồi vui thai, mình vui quá, vui quá. Như vậy thì câu này có gì bí mật không? Nhưng mà nói cái cuối cùng, cái chỗ mà mình được đó, nó quý báu, nó không thể lường, nên các ngài cho mình bí mật mà nghe, chứ không cho mình hiểu. Thì như vậy, quý vị thấy chúng ta tu, mà nếu ứng dụng theo cái lời Phật dạy, cái lời của các vị Bồ Tát đã hành mà tu á, thì sao? Thì chúng ta sẽ là cái người đi qua. Cũng như hồi nãy tôi nói, ngồi thuyền mà chúng ta chịu gây chèo, cầm dầm bơi, chèo bơi đó là đi qua. Qua đâu? Qua bờ sông bên kia. Thì qua tới bờ sông bên kia là vui mừng, vui thai, bước lên bờ. Như vậy thì chính Bát Nhã là cái pháp đưa chúng ta tu hành để đạt đến Niết Bàn. Nó cụ thể, không nghi ngờ. Nên ai tu theo Phật mà không sử dụng được cái lý Bát Nhã vào sự tu hành thì người đó là cái người chưa khéo tu mà không có kết quả, hoặc tu mà vẫn còn bị phiền não nó lôi kéo. Như vậy thì cái bài kinh Bát Nhã tôi giảng tới đó là xong, nhưng mà bây giờ tôi tóm lại cho quý vị nhớ cho thật kỹ để ứng dụng, chứ không phải chúng ta học để mà hiểu rồi bỏ đó. Chúng ta phải ứng dụng thì trên đường tu kết quả chắc chắn, không nghi ngờ. Như vậy thì tóm lại trong cái tinh thần Bát Nhã này, nó có chia ra ba phần căn bản. Phần căn bản thứ nhất là Bát Nhã lập trước, hay là nói một cách khác là đứng vững trên cái nền tảng nhân duyên. Nhân duyên là cái chỗ đứng của tinh thần Bát Nhã. Như vậy, khi mà chúng ta nói tới Bát Nhã thì phải thấu suốt được lý nhân duyên. Mà quý vị thử đem cái hiểu biết, cái trí tuệ của mình xét coi tất cả người vật trên thế gian này có cái nào không phải do nhân duyên tạo không? Quý vị kiểm tra từng người, từng vật, từ nhỏ đến lớn, có cái gì không phải nhân duyên tạo không? Mà tất cả đều là nhân duyên tạo ra, hợp lại thành, thì không có cái gì có cái bản thể sẵn, hay là có một cái tướng nguyên vẹn sẵn có của nó hết. Không có cái gì là cái tướng nguyên vẹn sẵn có của nó mà đợi duyên hợp mới có. Kể cả như quả địa cầu của chúng ta ngày nay đang ở, thì đối với các nhà khoa học bây giờ, họ cũng nhận rằng nó là do các cái lớp bụi nó tụ lại rồi kết thành cái quả địa cầu, chứ cũng không phải một cái gì tạo ra nó hết. Như vậy thì từ lớn như quả địa cầu, nhỏ như sông, như núi, thì cũng đều là duyên hợp hết. Duyên hợp mà có, không có một cái gì riêng tự nó có, hay là một cá nhân nào làm ra. Rồi cho tới kể cả hiện giờ chúng ta có thân này, thì có thân này thì chúng ta tưởng chừng như là do cha, do mẹ sanh ra mà có, phải không? Còn hồi xưa thì người ta nghĩ mình có thân này là do ai? Do mụ bà, phải không? Mụ bà là bà rảnh, bà nắng, bà khiên, bà nắng tốt một chút, làm biến là bà nắng xấu một chút. Thì ta tưởng tượng, thành ra những cái đó là những cái tưởng tượng, phải là ảo tưởng đó, hay là mộng tưởng đó, chứ nó không có là thật. Vì không biết tại sao có thân này thì họ cứ tưởng tượng như vậy. Nhưng bây giờ thực tình chúng ta xét thì rõ ràng thân này trong nhà Phật nói nó có như trong 12 nhân duyên, thì nói vô minh, hành, thức, rồi mới có danh sách. Quý vị nhớ không? Vô minh là cái mê lầm, từ cái mê lầm đó rồi nó dẫn, nó lôi dẫn là hành. Lôi dẫn cái gì? Lôi dẫn thức, thức vào thọ sanh, thì vào đâu? Vào trong bào thai, thì trong đó có phần sắc là máu huyết cha mẹ, phần tinh thần là thức, hợp lại tên gọi là danh sắc. Thức là danh, rồi sắc tức là phần vật chất. Như vậy nơi con người có đủ cả hai phần tinh thần và vật chất, chứ không phải một phần, mà hai phần đó tinh thần vật chất tụ lại kết hợp thành con người. Rồi muốn lớn lên phải nhờ ăn, nhờ uống, nhờ đủ thứ hết mới có cái thân này. Như vậy thân này không phải đơn độc một cái gì mà thành được hết, mà có tụ hợp nhiều duyên, nhiều thứ, nhiều loại mà có. Xét cho tường tận như vậy thì chúng ta mới thấy rõ ràng cái thân duyên hợp. Mà duyên hợp đầu tiên là hai phần danh và sắc. Cũng như bây giờ chúng ta thấy cái bóng đèn cháy thì chúng ta nói sao? Trong cái bóng đèn cháy được có hai phần, phần vật chất là cái bóng, còn phần tinh thần là cái điện. Nếu có bóng mà không có điện cũng không có cháy, có điện mà không có bóng cũng không cháy. Cho nên nó phải hợp cả danh và sắc, có đủ hai phần đó thì trình đó mới có thân này. Như vậy thì thân này là duyên hợp. Rồi cái bàn này có phải duyên hợp không? Cái nhà này có phải duyên hợp không? Cái nào cũng duyên hợp hết. Chúng ta mới nhìn nó nguyên vẹn cho thực. Tất cả tường vách của chúng ta đều là do cát, do xi măng từ miếng chút chút vậy đó nó ráp lại, rồi nó kiến thành. Vậy thì từ cái khối đá cho đến từ cái cục gạch vân vân đều là tướng duyên hợp. Như vậy thì con người là duyên hợp, sự vật là duyên hợp. Thì như vậy lý nhân duyên làm lẽ thịt trùm hết muôn vật. phải không? Lý nhân duyên là một lẽ thật trùm hết muôn vật. Mà ở đây đi sâu hơn, không dừng ở chỗ nhân duyên, mà phải đi sâu hơn một phần nữa, tức là phần thứ hai, tức là cái bản tánh của sự vật đó. Cái bản tính nó là không, vì không có một vật nào từ một cái nguyên vẹn mà thành. Như quý vị nhớ cái đồng hồ, bây giờ chúng ta nhìn cái đồng hồ thấy có cái tướng đồng hồ, nhưng mà hỏi kỹ ra coi cái gì là cái chủ thể của đồng hồ, quý vị có thể nói được không? Cây kim phải là cái chủ thể đồng hồ không? Dây thiều có phải là chủ thể đồng hồ không? Một cái nào cũng không được, mà ráp đủ hết các bộ phận nó vô thì nó chạy. Như vậy thì nó không có một cái chủ thể nguyên vẹn sẵn có, không có cái chủ thể nguyên vẹn sẵn có mà đã đủ duyên rồi mới có. Như vậy thì cái không có một cái chủ thể nguyên vẹn gọi là tánh không. Tất cả pháp được tánh không, mà không chủ thể nguyên vẹn đợi duyên hợp với có, thì có là có tạm bợ, có là có giả dối, không có thiệt. Như vậy thì thân này duyên hợp tạm bợ giả dối, tánh nó là không. Cái nhà duyên hợp tạm bợ giả dối, tánh là không. Mọi sự vật đều duyên hợp tạm bợ giả dối, bản tánh là không. Hay là tánh không duyên hợp giả dối. Chúng ta thấy, chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta còn dính mắc cái gì ở thời gian này? Dính mắc cái gì không? Nếu thân này bệnh, người ta sẽ nói thầy chết hay là huynh chết, thì chúng ta cười thôi. Nó hợp duyên hợp giả dối, hợp thì phải tan cái gì đó, lẽ tự nhiên như vậy. Như vậy thì có bị khủng bố không? Cái chết đến mà không bị khủng bố. Còn cái này mình tưởng mình thiệt, bây giờ chết rồi làm sao đây, mất rồi làm sao, thì hoảng hốt, đó là khủng bố. Như vậy thì chúng ta nhờ thấy được lý nhân duyên tường tận, các pháp tánh là không, duyên hợp giả dối tạm có. Thế như vậy thì tất cả cái phiền não, tất cả cái kinh sợ, tất cả cái sai lầm không còn dấy khởi nữa. Đó là cái chỗ mà chúng ta tu bằng trí tuệ vào đạo. Mà trí tuệ đó vào đạo thì rất nhanh, rất thẳng, không có phiền hà gì hết. Bây giờ thấy tất cả là như vậy là giả dối rồi, thì không cần phải quán cái này cái kia. Đó là một cái điều thứ hai.